Dương thứ tư, kinh Biển. Sáng sớm, một trận mưa gió rốt cục đã lắng xuống. Nước đọng lên cây trong vắt long lanh, từ rì lá lặng lẽ đỏ dọc, vừa rơi xuống lại theo gió văng vào không trung, kéo thành một vệt đẹp mong manh rớt lên mặt Trương Tiểu Phàm. Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn mộng. Nó trợn mắt vô thức thét lên gọi sư phụ, nhưng hướng về bằng mắt chỉ có Lê Kinh Vĩ nằm bên cạnh đang say giấc ngủ. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ, nhưng toàn những cỏ nát vụn nơi xa, rồi thằng bạn còn hay ngô ngô đang nằm đổ say bên cạnh đều nhắc cho nó biết tất thảy đều là thật cả. Nó run rẩy những bước rồi lắc đầu đi đến bên người Lâm Kinh Vũ, xô mạnh vào người bạn. Lâm Kinh Vũ lầu nhầu nói tiếng trong miệng rồi từ từ bình tĩnh, dụ dụ mắt còn chưa nói lời nào đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người, không nén được liền nhảy một mấy cái. Nó mở to mắt nhìn, thấy mình với Trương Tiểu Phàm người ngợm ướt đẫm cả, đại nằm dưới một gốc tùng ngoài đồng, bất giác trơ mắt há miệng hỏi: chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao, thế nào lại đến đây vậy? Trương Tiểu Phàm khẽ nhún vai đáp: ta cũng không biết nữa, có điều ta lại lắm rồi, hay là mau đi về đi. Trong óc Lâm Kinh Vũ có vô khối nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá bèn gật đầu gọi dậy Trương Tiểu Phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường. Hằng ngày vào giờ này thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lại lại mất hẹn, chẳng thấy bóng người nào, mà trong vùng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Hai đứa lướt nhìn nhau đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh hoàng, liền cùng tăng tốc chạy vội về thôn. Không bao lâu hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn hơn 40 gia đình thẳng lớn, khoảng 200 người già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ đã ra thay chết hết, máu chảy thành sông, mùi nhạt bay vo ve, mùi máu tanh sọc thẳng vào mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tử Phàm hai đứa bỏ đầu vào cảnh tượng kinh hãi này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự nhiên bừng tỉnh, nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó đầy ấp những mẩu đen tan, máu tươi xương trắng liên hồi gặp ác mộng. Nó định thần rồi, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường, cửa sổ nhỏ có hai cánh, trong phòng sắp đặt đơn sơ và sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế và một cửa tủ trên đặt những dán, một cái lò lớn trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau choáng lấy hẳn lượng căn phòng. Ngoài cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại chăn gấp rất là ngay ngắn và cẩn thận. Bức tường đầu chữ giường có treo một tấm hoành phi, trên viết một chữ đạo rất lớn. Xem vẻ giống như một phòng ngủ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử tâm sư học nghệ. Trương Tiểu Phàm ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Xuống giường tấm cửa gỗ nặng như núi, chắc như sắt. Nó nghiến răng vô tan một tiếng, kẻ mở cánh cửa phòng. Ánh sáng được rỡ bên ngoài thoát cái ùa vào, làm nó phải hít mắt lại. Như quang nồng nàn rơi trên thân mình, khi nó thấy dịu dàng ấm áp. Nhưng trái tim nó một lát sau lại như rơi vào hố băng. Phía ngoài cánh cửa nằm đình viện nghe nè, có mấy thân tùng bắc, mấy cụm cây cỏ chen lẫn, có mấy đo hoa nhỏ tỏa hương trong lành, nở rộ hơn hoa. Trước cửa là một hành lang dẫn thông ra ngoài viện. Bước lên được 4 phút có mấy bậc thềm nối liền đình viện và hành lang. Bên một bậc thềm có một đứa mẹ đang ngồi cô quạnh, tay chống vào má, cứ lặng lặng ở đó không động đậy. Có lẽ tiếng mở cửa đã khiến đứa trẻ chú ý. Nó trù trừ một lát rồi chậm chậm quay đầu lại. Lâm Kinh Vũ, tôi thở phào há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn, nhưng lời nói đến cửa miệng đã hóa ra câm lặng. Nó còn muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ cứ thế im lặng không nói, lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết từ nơi nào đằng xa có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới. Bầu trời xanh thẳm ngày trăng một mẹ. Cứ những phàn ngồi ở một mé bậc thềm, đầu cúi thấp nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện một bầu không khí tĩnh, cứ như thế cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Kinh Vũ chậm rãi bảo, ta và Sơ Minh Mi ở bảy trong phòng còn mấy người, ta đã bỏ họ. Đây là thông tin phòng của Nguyễn Thanh Vân. Tôi nhủ phàm thì thật rồi. Kinh Phụng nói, nghe bọn họ bảo mấy đệ tử môn hạ chạy đến đi qua nhìn vào trong thôn, trong thôn. Nói tới đây giọng nó bất giác nhẹ nhàng, như giơ tay lau mắt thật mạnh, cất hát ra lại nói tiếp. Sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa một mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi. Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khóe miệng nhưng không ngẩng đầu hỏi, sau này bọn mình biết làm sao đi Kinh Vũ? Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu và thẳng đáp, ta cũng không biết nữa. Trương Tiểu Phàm toàn nói nữa, chợt nghe từ hành lang sâu lưng vọng tới một giọng lạ, à, các người đều tỉnh về. Hai đứa cùng quay lại nhìn, thấy đứng đó một đạo sĩ trẻ trung, vận bộ đạo bao lam xanh, trông rất là có khí khái anh hùng. Y đảo bước đi lại nói, vừa lúc mấy vị sư tôn cũng muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi mấy việc, các ngươi về hôm ta lại đây. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau, đứng dậy. Lâm Kinh Vũ nói, vâng, xin đại ca giữ ngươi. Theo đạo sĩ, hai đứa đi ra khỏi đình viện. Trước mắt hiện ra một dãy hành lang 4 phút hình thành viên rất dài rất to. Tay viện cứ cách 2 trượng lại có một cột màu đỏ. Giữa mỗi cột trụ đều có một cái cửa to vòi. Họ men theo hành lang 4 phút tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa to vòi, mới nhận ra trong một cửa to vòi đều có một người vị nhỏ đi như chỗ ban nãy. Xem ra đây là nơi ở các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đệ tử nhỏ chắc không dưới 100. Có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc mới trông thấy đoạn cuối của hành lang. Đó là một bức tường trắng cao chất ngất, phía dưới chỗ một cái cửa lớn, hai cánh gỗ đại thụ dày dặn cao đến 2 trượng, hầu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy. không biết lúc đầu làm sao và tìm cho thứ gỗ to đến như này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn lại như không thấy gì hết. Có vẻ hàng ngày ra ra và vào nhìn lại với nhau rồi. Trên mặt không một chút cảm xúc nào như hai người trẻ như vậy. Chuyện không nổi luôn. Qua cửa này ra, Trương Tử Phàm và Lâm Kim Vũ vội vàng đón hai. Vừa mới đặt chân lên bậc cửa, hai đứa trẻ cùng nhìn thở, không thể tin vào tất cả những gì đang nhìn thấy. Đây những chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mông, bề mặt lát toàn bằng đá hạ bạch ngọc tỏa sáng lấp lánh, trải ra trước mắt khiến người ta cảm thấy sao mà nhỏ bé quá. Đằng xa chiều đã mây trắng, non mịn màng nhẹ nhõm, thiếu bóng mây quanh bước chân. Chính giữa sân, cách vài chục trượng trải đặt một cửa đỉnh bằng đồng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng 9 đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng làn khói, hương thanh nhẹ và không tiêu tán. Đi lại đây nào, dường như thấu hiểu tâm tư hai đứa bé, vì đạo sĩ trẻ trung khuôn mặt lộ nét cười. Cứ để chúng nó ngắm nghía thôi một hồi, mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là Vân Hải trong thanh vân một cảnh, đầu đằng kia còn đẹp hơn nữa. Đạo sĩ trẻ vừa đi vừa nói. Lâm Kinh Vũ lại nén người hỏi, là gì đây ạ? Đạo sĩ trẻ vuông tay chỉ, miệng đáp, Hồng Kiều. Hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy tắt phía trước, nơi cuối khoảng sân, sau làn mây lãng mạn như xưa, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh. Bọn chúng cất bước mau hơn, đi về phía ấy. Dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn vào thứ quái thanh đi như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu. Đi càng lúc càng lại gần, vân khí tựa như tiếng nữ ôn nhu nhẹ nhàng lượn quanh nhìn chúng. Từ từ giãn tấm màn che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh thao. Phía cuối sân nằm chảy thạch chiều không mố không trụ, vòng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vung chết lên gặp chìm trong mây trắng, tựa như kiều long diệt thiên, khí thế vô ngại. Tiếng nước chảy tiếng tách vọng tới, dưới ánh dương quang cả dãy thạch chiều tán phát thứ màu bảy sắc như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cập tú rực rỡ diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kim Vũ cứ ngược ra nhìn. Đạo sĩ trẻ cười cười rồi bảo, theo ta lại đây nào. Nói rồi đi trước, bước lên thạch chiều. Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước tạo thành cầu vồng lấp lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say xưa mê mẩn của hai đứa, bèn bảo, các đệ cẩn thận đấy, dưới cái cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó thì chắc không có chỗ chôn đâu. Trương Tử Phàm và Lâm Kim Vũ đều giật thót, vội vàng trấn định lại tinh thần, đi đúng cẩn thận. Không chiều này thật cao quá, dài quá. Ba người đi trên ấy chỉ thấy bên trái, bên phải mây trắng lờn vờn chìm xuống gót chân, hình như càng lên càng cao lên. Âm thanh cổ quái đằng trước vẫn không ngừng vọng tới. Đã đi thêm mấy hồi, mây trắng lặng dần, vậy là đã ra khỏi Vân Hải. Trước mắt vụt sáng loá, chỉ thấy bầu trời mênh mông trong trẻo, xanh đến thấu suốt, bốn bề quang đãng, rộng đến không biết đâu là cùng. Phía dưới là Vân Hải mịt mù, bồng bềnh chìm nổi. Phóng mắt ra xa, tâm hồn bỗng chốc như rộng mở. ở đằng trước kia chính là lĩnh ngộ thông tiên phong, nơi đặt một thanh điện, chính điện của thanh vân quán cảnh. Như đi ngọc trên non xanh, mái điện sơ sẩy, ngọc thanh điện tọa lạc trên đỉnh núi, vương khí bao bọc. Thì thoảng có vài cánh hạt kêu hiểu hát bay qua, những vòng tròn trên không, như tiên gia lên cảnh, khiến người ta thốt xem lòng kính ngạc. Lúc ấy, con kia không còn cao lên nữa, nó vẽ thành một hình không cung giữa trời, ngã xuống bên đỉnh nhất một bích lục tức điện. Cùng lúc ấy, từ trong một thanh điện, âm âm vọng tới tiếng ca huyết của đại gia, đầy khí thế thần tiên. Thứ quái thanh kia cũng càng lúc càng lớn. Ba người đi hết một kiều, đến bên đầm nước, một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng đại môn ngọc thanh điện. Nước trong đầm màu bích lục, thanh tĩnh như gương. Bóng người, bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ bước lên con đường đá, toàn theo hướng đại môn bước tới. Chợt nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm rống vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe thấy từ lúc trước. Phóng mắt nhìn lại, từ giữa đầm thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn. Giây lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn tràn, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra. Hoa nước bắn lên đầy trời, vỗ hết cả vào mặt. Vị đạo sĩ trẻ trung kia dường như sớm có một bệnh, tay trái khẽ bẩy, thân hình chết lên trên không, đánh vụt về đằng sau dựng hơn 2 trượng, rồi dừng lại nơi lũ dữ trợn. Đứa trẻ nhỏ chẳng biết người tháo chạy đi dần nào, liền bị té nhất tức sủng như con gà rơi vào vườn canh. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh của mình, cứ nghiêng người ra nhìn cái vật thô lỗ vừa mới xuất hiện trước mặt. Nó cao đến 5 trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mai, mắt to mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh sáng dưới ánh dương quang. Mặt mày của nó trông mà sợ. Con quái thú ấy lắc mắt mình, ô la la lại trận hoa nước nửa bắn ào ra. Sau đấy tụi mới phát hiện được điều gì, nó liền với cái đầu ồ lại như bằng thầy. Tụi nữ vàng và lần lần ngủ thấy cái đầu con quái vật ấy lớn hơn cả hai đứa nhỏ còn lại nhiều. Dưới ánh dương quang, răng sĩ sắc nhọn tung đổ bồng bột. Thấy nó đi lại càng lúc càng gần, hai đứa sợ phát khiếp, không nén được bèn rụt rít lại với nhau, tim đập thình thịch. Chẳng hề mấy đầu lại, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có tiếng nháy vang lên ầm ầm, chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy. Ba người hành lễ xong lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua đường đá cao cao, xa xa đã nom thấy tấm trương bài kim sắc, trên đề ba chữ Ngọc Thanh Điện. Đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm. Phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Phía trước thần vị, trên đại điện có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành, có người phạm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Phong Môn. Phía trước đám người ấy đặt chân bảy cổ đại kỹ, bên trái, bên phải, mỗi bên ba cái. Chính giữa nơi đầu hai dãy đặt một cái, trên đó có 60 người. Riêng cái ghế tận cùng chạy bên phải thì để trong. Đến đây là hết chương 4. Mời các bạn